Trong mọi việc, mẹ đều đối xử với tôi như vậy. Tôi bị la mắng hầu như mọi lúc. Mỗi lần gặp mẹ là tôi đều phải nhận những lời khiển trách. Bao lần Teresa ao ước được lao vào vòng tay của chị Pauline để khóc cho thỏa thích. Nhưng không, cô giữ riêng nỗi đau khổ để dâng cho Chúa. Cô cố hết sức để làm vui lòng các bề trên của mình. Và dù khó chịu đến mấy, cô luôn giữ nụ cười trên môi. Nụ cười ấy tươi nở trong suốt cuộc đời Teresa. Nó biểu lộ tính anh hùng lạ lùng của cô.
Như để gia tăng công phúc cho cô, chính Đức Giê-xu cũng có vẻ giấu mặt. Teresa không còn dễ cầu nguyện như trước nữa. Xưa trong nhà thờ xứ đạo, cô có thể ngồi bất động rất lâu để cảm ơn Chúa. Bây giờ cô lại thấy giờ cầu nguyện sao mà lâu thế. Cô chia chí, mệt mỏi và thèm ngủ kinh khủng. Giờ cầu nguyện không còn ngọt ngào cho cô như trước. Cầu nguyện là tấm bánh ăn hàng ngày cho tôi, nhưng bây giờ nó trở nên khô khan và cay đắng.
Cô quả có một sức mạnh kỳ diệu. Dù tâm hồn sầu muộn, chẳng được chút an ủi nào từ trời cũng như dưới đất, Teresa vẫn bền gan chịu đựng. Cô cứ bám chặt vào Chúa chứ không buông lòng. Cô nói Đức Giê-xu có thể ẩn nấp đâu đó, nhưng ta đoán tìm ra người. Cô biết mình chiến đấu cho ai. Cô chắc chắn về ơn gọi của mình, chắc chắn về Thiên Chúa. Vì thế, cô tập trung tất cả sức lực và đã đứng vững. Cô nói, đau khổ đã giơ tay đón chờ tôi ngay khi mới vào tu viện, và tôi đã ôm lấy nó với cả tình yêu. Đó là bí mật tạo nên sức mạnh của Teresa. Cô yêu, kỳ mặc áo dòng đã gần đến. Teresa vào tu viện Carmel đã được 10 tháng. Đức Giê-xu tiếp tục đối xử cứng cỏi với người thiếu nữ nhỏ bé tận hiến cho người. Dù ngay trong tuần phòng chuẩn bị, người chẳng ban ơn an ủi nào cho cô. Cô thấy mình như đi trong một đường hầm tối tăm. Một niềm vui huyền diệu tràn ngập tâm hồn Teresa vào sáng ngày 10 tháng Giêng. Tuy chỉ là một tia sáng nhỏ, Teresa mong muốn tuyết rơi vào ngày cô mặc áo dòng, vì cô rất thích tuyết. Nhưng sáng hôm đó, tiết trời dịu ấm như đang mùa xuân. Khi lễ nghi vừa kết thúc, ai cũng lạ lùng vì thấy tất cả đều trắng xóa. Tuyết rơi đầy khiến không ai hiểu nổi. Chỉ Teresa hiểu được và thầm cảm ơn Chúa Giê-xu vì người đã chiều theo thú vui nhỏ bé của mình. Cô xinh đẹp trong bộ áo cưới thiêng liêng. Người sung sướng nhiều phải là người cha yêu quý của cô. Dù bệnh tật, nhưng cuối cùng ông cũng đến để được ôm nữ hoàng nhỏ của mình lần cuối.
Trong ngày mặc áo ròng, cô thỉnh sinh được phép ra khỏi khu nội cấm và được người cha của mình dẫn vào thánh đường như một cô dâu trong lễ cưới. Ở đó, Đức Giám Mục sắp sửa chính thức đính hôn cô với Đức Giê-xu. Cô sẽ nhận bộ áo ròng, khăn trùm đầu kèm theo những lời kinh rất đẹp. Người ta sẽ cắt mái tóc của cô để chứng tỏ rằng từ nay cô được thánh hiến cho Thiên Chúa. Rồi khi cởi bộ áo cưới đẹp đẽ để mặc vào bộ áo vải thô màu hạt dẻ, cô Teresa từ nay trở thành nữ tu Teresa Hải Đồng Giê-xu. Cô đội tấm khăn màu trắng vì cô mới là tập sinh. Cô cũng nhận cả chiếc áo choàng rộng màu trắng mà các nữ tu Carmel khoác bên ngoài áo ròng khi vào thánh đường.
Người cha già đau yếu của cô đã khóc vì sung sướng và hãnh diện. Ông Martin thật sự đã dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa. Ba cô con gái của ông đã vào dòng Carmel. Các người con khác cũng sẽ theo nhau vào dòng. Ông biết điều đó. Sức khỏe ông bây giờ rất mong manh. Chúa sắp sửa đòi hỏi ông và các con ông một sự hy sinh khắc nghiệt nhất. Trí óc sáng suốt của ông cứ tàn lụi dần do những cơn đau thần kinh mà ông phải chịu đựng cho tới khi ông chỉ còn là cái xác khốn khổ, không còn lý trí để suy tư. Thế là Teresa đã thành chị dòng Carmel, dù mới chỉ là tập sinh. Cô sung sướng lắm, cô chưa được tuyên khấn chính thức. Nhưng đối với cô thì cũng như nhau, cô biết rõ là không bao giờ cô rút lại sự hiến dâng chính mình cho Chúa lần này. Cô chẳng mong sống một đời êm ả và đầy hương vị ngọt ngào. Cô hiểu rằng chỉ qua đau khổ người ta mới chứng minh được tình yêu của mình. Cô viết cho chị Celine: chúng ta đừng tưởng rằng tìm được tình yêu mà không gặp khổ đau. Bản tính con người của chúng ta vẫn còn đấy, nó có mặt ở đấy, không phải là vô ích.
Những ai không nhìn kỹ Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu sẽ nghĩ rằng chị là một vị thánh nhỏ được Chúa ban những ơn dịu ngọt và chỉ thích hoa hồng. Nghĩ như thế thật sai lầm. Chị hết sức khiêm tốn và phó thác hoàn toàn cho Chúa. Chị tìm cách làm đẹp lòng người trong những chuyện nhỏ nhặt nhất, đến độ sợ rằng ta không thấy đủ tính cách anh hùng. Chữ này không có vẻ phóng đại chút nào. Trong việc chị lúc nào cũng từ bỏ chính mình để sống cho Chúa, chị luôn luôn tươi cười, giữ được sự bình thản và niềm vui trong những cơn thử thách dữ dội nhất. Nhưng chị Teresa muốn dâng hiến cho Chúa Giê-xu một tình yêu lớn lao nhất mà chị có thể. Do đó, chị khao khát được chịu đau khổ và bị quên lãng.
Mọi dịp xảy tới đều tốt đẹp đối với chị. Chị không bỏ lỡ dịp nào. Các sáng kiến nền tội của chị lại càng đáng khen hơn nữa. Chẳng hạn một tối kia, chị phải làm việc trong phòng riêng một giờ, nhưng chị không tìm được chiếc đèn của mình ở chỗ cũ. Chắc có ai đã lấy nhầm. Cứ lẽ thường, ta nghĩ chị sẽ đi xin ai đó giúp cho chút ánh sáng. Nhưng không, chị giữ luật im lặng và thích chịu đựng hơn. Bình tĩnh, không bực bội. Hơn nữa, chị còn phải làm việc gấp trong giờ đó. Thế mà chị ngồi trong bóng tối, lòng kết hợp với Chúa Giê-xu.